Bảo Tích quyển 90 Hán dịch thời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí. Pháp hội 24, Yêu Ba Ly. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại khu vườn Kỳ Đà cấp cô độc cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người cùng đến hội họp. Đại Bồ Tát có 50 vạn người. Bấy giờ Đức Thế Tôn Như Long Thượng Vương quay lại nhìn và quan sát, bảo các đại Bồ Tát: các thiện nam, ai có thể ở đời mạt pháp hộ trì chánh pháp nhiếp thọ pháp vô thượng Bồ Đề, mà Như Lai đã tích tập từ 100.000 vạn đức na do tha a tăng kỳ kiếp và an trụ bí mật dùng bao loại phương tiện này để thành thục chúng sinh. Liên đó, Bồ Tát Di Lặc rời chỗ ngồi để hở vai áo phải, gối phải chấm đất, tay chắp cung kính bạch: bạch Thế Tôn, con có thể hộ trì pháp vô thượng Bồ Đề của Đức Như Lai tập hợp từ 100.000 vạn đức na do tha a tăng kỳ kiếp. Bồ Tát Sư Tử Tuệ cũng làm lễ bạch: bạch Thế Tôn, con có thể an trụ bí mật dùng các phương tiện thành thục chúng sinh. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch: bạch Thế Tôn, con có thể dùng nguyện rộng lớn độ thoát vô tận các chúng sinh giới. Bồ Tát Bạt Đà La bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh được nghe tên, đều được thuần phục không ai uổng công. Bồ Tát Diệu Đức bạch: bạch Thế Tôn, con có thể nhận lãnh, tùy theo những gì mà chúng sinh nguyện cầu, con đều khiến cho họ trọn vẹn không sợ hãi. Bồ Tát Vô Úy bạch: bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp thọ vô biên thế giới chúng sinh, mà làm lợi ích cho họ. Bồ Tát Kim Cang bạch: bạch Thế Tôn, con có thể ở trong đường ác, độ các chúng sinh cho họ được giải thoát. Bồ Tát Trừ Chướng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể giải thoát chúng sinh khỏi phiền não trói buộc. Bồ Tát Chí Chàng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể diệt trừ vô minh che tối cho các chúng sinh. Bồ Tát Pháp Chàng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể thường làm pháp thí độ thoát chúng sinh. Bồ Tát Nhật Chàng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể dùng an lạc để thành thục chúng sinh. Bồ Tát Nguyệt Chàng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể dùng các công đức thành thục chúng sinh. Bồ Tát Thiện Nhãn bạch: bạch Thế Tôn, con có thể ban cho các chúng sinh tự tánh an lạc. Bồ Tát Quán Tự Tại bạch: bạch Thế Tôn, con có thể ở trong các đường ác cứu vớt chúng sinh. Bồ Tát Đắc Đại Thế bạch: bạch Thế Tôn, con có thể độ các chúng sinh chưa được độ trong các đường ác. Bồ Tát Phổ Hiền bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh nhớ biết quá khứ đã trải qua chịu các sự khổ liền được giải thoát. Bồ Tát Thiện Số bạch: bạch Thế Tôn, con có thể điều phục tất cả chúng sinh khó điều phục. Bồ Tát Diệu Ý bạch: bạch Thế Tôn, con có thể độ những người ưa pháp tiểu thừa làm cho họ thành thục. Bồ Tát Thiện Thuận bạch: bạch Thế Tôn, con có thể thành thục chúng sinh hạ liệt ích trí. Bồ Tát Quang Tích bạch: bạch Thế Tôn, con có thể cứu vớt kẻ bị đọa vào xúc sinh đạo khiến họ được giải thoát. Bồ Tát Bất Tương Nghị bạch: bạch Thế Tôn, con có thể thương xót mà thành thục chúng sinh, ngạ quỷ khiến họ được giải thoát. Bồ Tát Đại Vai Lực bạch: bạch Thế Tôn, con có thể vì các chúng sinh mà đóng cửa ác đạo. Bồ Tát Vô Chánh Luận bạch: bạch Thế Tôn, con có thể vì các chúng sinh mà chỉ cho họ con đường giải thoát. Bồ Tát Hiền Cắt Tường bạch: bạch Thế Tôn, con có thể cứu vớt đoạn trừ nỗi thống khổ của chúng sinh. Bồ Tát Nguyệt Quang bạch: bạch Thế Tôn, con có thể ban cho các chúng sinh được an lạc rốt ráo. Bồ Tát Nhất Quang bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh kẻ chưa thuần thục được thành thục. Bồ Tát Vô Cấu bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh có chí nguyện gì đều được viên mãn. Bồ Tát Đoạn Nghi bạch: bạch Thế Tôn, con có thể độ thoát tất cả chúng sinh hạ liệt. Bồ Tát Vô Úy bạch: bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp thọ các chúng sinh xưng tán lợi ích. Bồ Tát Tuệ Thắng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể tùy thuận các chúng sinh thắng giải khiến họ đều được thành thục. Bồ Tát Quang Minh bạch: bạch Thế Tôn, con có thể dùng chánh cần để cứu giúp chúng sinh. Bồ Tát Vô Lượng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể vì các chúng sinh nơi tất cả pháp chỉ cho họ con đường vô vi. Bồ Tát Vô Úy bạch: bạch Thế Tôn, con có thể dùng phương tiện thị hiện theo các thứ chí nguyện của chúng sinh. Bồ Tát Bảo Tháng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể chỉ cho các chúng sinh khối chân bảo vi diệu. Bồ Tát Diệu Tuệ bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh thấy họ đều vui mừng và đều được thành thục. Bồ Tát Bảo Tạng bạch: bạch Thế Tôn, con có thể độ thoát chúng sinh rời lìa các chướng ngại. Bồ Tát Bảo Hiền bạch: bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh tự biết túc mạng đều được thành tựu. Bồ Tát Bảo Thủ bạch: bạch Thế Tôn, con có thể đem các chân bảo ban cho chúng sinh khiến họ đều an lạc. Bồ Tát Thắng Úy bạch: bạch Thế Tôn, con có thể làm cho chúng sinh rời lìa hẳn sự bần cùng nghèo khó. Bồ Tát hỷ kiến bạch, bạch Thế Tôn, con có thể bố thí cho các chúng sinh tất cả đồ dùng mà họ ưa thích. Bồ Tát Kim Cang bạch, bạch Thế Tôn, con có thể khai thị chánh đạo cho các chúng sinh. Bồ Tát Phước Tướng bạch, bạch Thế Tôn, con có thể làm vui đẹp lòng chúng sinh khiến họ giải thoát. Bồ Tát Pháp Siêu bạch, bạch Thế Tôn, con có thể trừ sạch cấu nhiễm mà diễn thuyết chánh pháp. Bồ Tát Vô Cấu bạch, bạch Thế Tôn, con có thể yêu thương hộ trì các chúng sinh khiến họ đều thành thục. Bồ Tát Pháp Hiện bạch, bạch Thế Tôn, con có thể thường dùng chánh pháp độ thoát chúng sinh. Bồ Tát Không Tịnh bạch, bạch Thế Tôn, con có thể khiến các chúng sinh diệt trừ độc phiền não. Bồ Tát Nguyệt Thắng bạch, bạch Thế Tôn, con có thể chỉ chỗ nơi chánh pháp cho các chúng sinh. Bồ Tát Sư Tử Ý bạch, bạch Thế Tôn, con có thể thường dùng pháp thí lợi ích chúng sinh. Bồ Tát Đồng Tử Quan bạch, bạch Thế Tôn, con có thể từ chỗ ti tiện hạ liệt mà cứu vớt các chúng sinh. Bồ Tát Giác Cắt Tường bạch, bạch Thế Tôn, con có thể khai thị chánh đạo đóng kín cửa đường ác. Bồ Tát Kim Quan bạch, bạch Thế Tôn, con có thể thị hiện thân tướng để thuần phục chúng sinh. Bồ Tát Cắt Tường bạch, bạch Thế Tôn, con có thể thường làm lợi ích cho các chúng sinh. Bồ Tát Chỉ Thế bạch, bạch Thế Tôn, con có thể vì các chúng sinh mà đóng cửa địa ngục. Bồ Tát Cam Lộ bạch, bạch Thế Tôn, con có thể làm cho các chúng sinh vượt khỏi sinh tử. Đồng Tử Vong Minh bạch, bạch Thế Tôn, con có thể ở đời mạt pháp sau vì các chúng sinh mà thị hiện quang minh diệt trừ phiền não. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe các Bồ Tát dũng manh phát hoàng thệ thành thục chúng sinh như vậy, khen chưa từng có, bạch Đức Phật rằng: Đấng Thế Tôn hy hữu, các đại Bồ Tát này có đủ đại bi phương tiện thiện xảo, dũng manh tinh tấn để tự trang nghiêm. Tất cả chúng sinh không ai lường được, không ai ngăn trở được, không gì che được ánh sáng các vị. Bạch Thế Tôn, con phải ca ngợi sự chưa từng có của các đại Bồ Tát. Đó là có ai đến xin các vị đầu, mắt, tai, mũi, thân, thể, tay chân tất cả vật, các vị đều vui cho cả, chẳng hề tham tiếc. Bạch Thế Tôn, con thường suy nghĩ rằng, có người nào hay bị bức bách, đến các đại Bồ Tát để cầu xin tất cả tài vật trong thân, ngoài thân mà tâm họ không khiếp được, nên biết người ấy là Bồ Tát an trụ giải thoát chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói, trí tuệ phương tiện cảnh giới tam muội của các đại Bồ Tát ấy, tất cả hàng thanh văn, bích chi Phật không thể biết được. Này Xá Lợi Phất, các đại Bồ Tát ấy hay hiện được thần thông biến hóa của Phật, làm đầy đủ những mong cầu của tất cả chúng sinh, mà ở trong các pháp, tâm các vị không sao động. Nếu có chúng sinh thích làm cư sĩ tiêu mạn phóng dật, vì thành thục họ, đại Bồ Tát hiện thân đại cư sĩ Mai Đức, để thuyết pháp giáo hóa họ. Nếu có chúng sinh cậy thế lực lớn mà tự kiêu mạn, vì điều phục họ, đại Bồ Tát hiện thân Na La Diên đại lực để giáo hóa họ. Nếu có chúng sinh cầu một cách tha thiết niết bàn, vì độ thoát họ, Bồ Tát hiện thân Thanh Văn mà giáo hóa. Nếu có chúng sinh thích quán duyên khởi, vì độ thoát họ, Bồ Tát hiện thân Duyên Giác mà giáo hóa. Nếu có chúng sinh trí cầu Bồ Đề, vì độ thoát họ, Bồ Tát hiện thân Phật khiến họ nhập Phật trí. Như vậy, này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy dùng những phương tiện thành thục chúng sinh, đều khiến chúng sinh an trụ trong Phật Pháp. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai trí tuệ giải thoát cứu cánh Niết Bàn, không còn thừa nào khác mà được độ thoát, vì lẽ ấy mà gọi là Như Lai. Vì Như Thật Giác Liêu Như, nên gọi là Như Lai. Vì biết do các chúng sinh nhiều thứ nguyện cầu, đều hay thị hiện nên gọi là Như Lai. Vì thành tựu tất cả căn bản thiện pháp, dứt trừ tất cả căn bản bất thiện nên gọi là Như Lai. Vì hay khai thị con đường giải thoát cho chúng sinh nên gọi là Như Lai. Vì hay khiến chúng sinh an trụ chánh đạo mà xa rời tà đạo nên gọi là Như Lai. Vì diễn thuyết nghĩa như thật không của các pháp nên gọi là Như Lai. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát biết các thứ trí nguyện của chúng sinh như vậy rồi, theo chỗ đáng nên mà thuyết pháp, cho họ được giải thoát. Vì hàng ngu phu khai thị thiện trí, chẳng động pháp giới, mà hay hiện các thứ trang nghiêm, khiến các chúng sinh tuần tự không điên đảo sẽ được đến bờ Niết Bàn. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tại gia an trụ tâm từ mẫn chẳng tổn hại nên tu hai thứ bố thí, một là pháp thí, hai là tài thí. Bồ Tát xuất gia nên tu bốn thứ bố thí, một là bút thí, hai là mực thí, ba là kinh bản thí, bốn là thuyết pháp thí. Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn nên an trụ ba thứ bố thí, một là bố thí ngôi vua, hai là bố thí vợ con, ba là bố thí đầu, mình, tay chân, bố ví như vậy gọi là đại thí, là cực diệu thí. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch, bạch Thế Tôn, các Bồ Tát ấy ở nơi tham, sân, si chẳng e sợ chăng? Đức Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, tất cả Bồ Tát có hai điều phạm giới, một là tương ứng với sân mà phạm, hai là tương ứng với si mà phạm, đây gọi là đại phá giới. Còn tương ứng với tham mà phạm, thì lỗi vi tế khó bỏ rời, tương ứng với sân mà phạm, thì lỗi thô trọng dễ bỏ rời, tương ứng với si mà phạm, thì lỗi rất nặng càng khó bỏ rời. Vì sao? Vì tham kiết hay làm chủ tử. Các cõi, sinh tử dây dưa nối nhau chẳng bao giờ tuyệt, vì lẽ ấy nên vi tế khó dứt. Do vì quá sâu mà phạm, thì đọa ác đạo có thể trừ được mau. Do si mà phạm, bị đọa trong tám đại địa ngục khó thoát được. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát phạm ba la di, thì nên đối trước 10 vị tỳ kheo thanh tịnh rồi dùng tâm chất trực, mà ân trọng sám hối. Phạm tăng tàn, thì đối trước 5 tỳ kheo mà ân trọng sám hối. Nếu bị nữ nhân nhiễm tâm đụng chạm và nhân nhìn nhau mà sinh ái luyến thì nên đối trước 1-2 tỳ kheo thanh tịnh mà ân trọng sám hối. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát phạm ngũ nghịch, phạm ba la di, phạm tăng tàn, phạm tháp, phạm tăng và những tội khác thì nên đối trước 35 Phật mà ân trọng sám hối. Nên tự xưng rằng: Con tên là Quy Y Hiền Phật, Quy Y Hiền Pháp, Quy Y Hiền Tăng. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam Mô Bảo Quang Phật. Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật. Nam Mô Bảo Hỏa Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Hiện Vô Phật. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Nam Mô Vô Cấu Phật. Nam Mô Ly Cấu Phật. Nam Mô Dũng Thí Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam Mô Ta Lưu Na Phật. Nam Mô Thủy Thiên Phật. Nam Mô Kiên Đức Phật. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam Mô Quang Đức Phật. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. Nam Mô Na La Diên Phật. Nam Mô Công Đức Hoa Phật. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật. Nam Mô Tài Công Đức Phật. Nam Mô Đức Niệm Phật. Nam Mô Thiện Danh Xương Công Đức Phật. Nam Mô Hồng Viêm Đế Tràng Vương Phật. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật. Nam Mô Châu Tắp Tràng Nghiêm Công Đức Phật. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hy hữu như vậy thường ở tại đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con đời này hoặc đời trước, từ đời vô thỉ sinh tử đến nay đã tạo những tội, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỷ, hoặc vật của tháp, hoặc vật của tăng, vật tứ phương tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỷ, năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỷ, 10 bất thiện đạo hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm thấy làm tùy hỷ, những tội đã làm, hoặc có che giấu, hoặc chẳng che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối. Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vậy: Hoặc con đời này hoặc con đời khác từng làm bố thí, hoặc giữ tỉnh giới cho đến thí cho súc sinh thiếu đói chừng một vắt cơm, có những căn lành tu tỉnh, có những căn lành thành tựu chúng sinh, có những căn lành tu hành Bồ Đề và trí vô thượng, tất cả tích tập so đếm tính lường thể đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, như chư Thế Tôn quá khứ, vị lai và Phật hiện tại hồi hướng thế nào con cũng chí thành hồi hướng như vậy. Các tội đều sám hối, các phước đều tùy hỷ và công đức chư Phật nguyện thành trí vô thượng. Tứ, lai, hiện tại Phật tối thắng trong chúng sinh biển vô lượng công đức. Này con quy mạng lễ. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát nên quán tưởng 35 đức Phật ấy làm thượng thủ, lại nên đảnh lễ tất cả Như Lai, phải làm pháp sám hối thanh tịnh như vậy. Bồ Tát nếu diệt trừ được tội chướng ấy thì chư Phật liền hiện thân cho thấy, vì để độ tất cả chúng sinh nên thị hiện các thứ tướng như vậy, mà ở nơi pháp giới cũng chẳng di động, tùy theo các thứ ưa thích của tất cả chúng sinh đều làm viên mãn, đều được giải thoát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát nhập Đại Bi Tam Muội, thì có thể thị hiện địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh để thành thụ chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập Đại Trang Nghiêm Tam Muội, thì có thể hiện thân trưởng giả để thành tục chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập Thù Thắng Tam Muội thì có thể thị hiện thân chuyển luân vương để thành tục chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập Xí Nhiên Oai Quang Tam Muội thì có thể thị hiện Đế Thích, Phạm Vương sắc thân thủ diệu để thành tục chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập Nhất Hướng Tam Muội thì có thể thị hiện thân thanh văn để thành thục chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập thanh tịnh tam muội thì có thể thị hiện thân bích chi Phật để thành thục chúng sinh. Nếu Bồ Tát nhập tịch tinh tam muội thì có thể thị hiện sắc thân chư Phật để thành thục chúng sinh. Bồ Tát nhập tất cả pháp tự tại tam muội như vậy tùy trí nguyện của mình mà hiện các thứ sắc thân để thành thục chúng sinh, mà ở nơi pháp giới cũng không di động. Vì sao? Vì dù Bồ Tát tùy thuận chúng sinh mà thị hiện nhiều thứ để thành thục họ, nhưng Bồ Tát chẳng thấy tướng sắc thân cũng chẳng thấy tướng chúng sinh, là do vì vậy. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Như lúc Đại sư Tử Vương gầm giống thì các loài chồn nhỏ kia có làm được như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, không làm được. Này Xá Lợi Phất, như chỗ mang nặng của đại hương tượng, con lửa kia có mang nổi chăng? Bạch Thế Tôn, không mang nổi. Này Xá Lợi Phất, như vai đức tự tại của Đế Thích và Phạm Vương, người bần tiện kia có được chăng? Bạch Thế Tôn, không có được. Này Xá Lợi Phất, như đại lực kim xí điểu vương bay lịa vận động các chim nhỏ kia có bay như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, không bay như vậy được. Này Xá Lợi Phất, các Bồ Tát ấy có những sức lực căn lành dũng mãnh y dìa nơi trí xuất ly dứt các tội cấu xa rời ưu tối thấy được chư Phật và được các tam muội cũng như vậy. Các tội chướng như vậy chẳng phải hàng phàm phu thanh văn và duyên giác mà dứt trừ được. Bồ Tát nếu hay xưng danh chư Phật ấy ngày đêm thường hành ba thứ pháp trên thì dứt các tội rời ưu tối được thấy chư Phật và chứng các tam muội. Bấy giờ tôn giả Ưu Ba Ly từ thiền định dậy đến chỗ Phật đảnh lễ chân Phật nhiêu quanh Phật ba vòng rồi đứng qua một bên bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng ngồi một mình suy nghĩ rằng, Đức Thế Tôn nơi giới học thanh tịnh ba la đề mục xoa, vì hàng thanh văn, duyên giác và Bồ Tát trong ba thừa mà dạy rằng, thà mất mạng chớ chẳng bỏ giới. Bạch Thế Tôn, hoặc lúc Phật tại thế hoặc lúc Phật diệt độ rồi, thế nào gọi là thanh văn, duyên giác ba la đề mục xoa, thế nào gọi là Bồ Tát thừa ba la đề mục xoa? Bạch Thế Tôn, Đức Phật nói trong những người trì luận con là đệ nhất. Con sẽ làm sao hiểu được nghĩa tỷ ni thiện xảo? Giá như, con theo gần Phật, nghe và thọ trì đạt được sự không sợ sệt, rồi mới có thể diễn giảng cho người khác một cách rộng rãi, rồi sau đó mới có thể rộng nói lại cho người. Nay các Bồ Tát đến hội họp và tỳ kheo tăng cũng đã vân tập. Mong Đức Như Lai nói rộng quyết định tỷ ni dứt trừ nghi hối. Đức Phật oán, này Ưu Ba Ly, nay ông nên biết hàng thanh văn và các Bồ Tát học giới thanh tịnh có sự khác biệt trong phát tâm và tu hành. Này Ưu Ba Ly, có thanh văn thừa trì thanh tịnh giới, mà đối với Bồ Tát thừa gọi là pha giới. Có Bồ Tát thừa trì thanh tịnh giới mà đối với thanh văn thừa gọi là pha giới. Thế nào là hàng thanh văn thừa trì thanh tịnh giới mà ở nơi Bồ Tát thừa gọi là pha giới? Này Ưu Ba Ly, hàng thanh văn thừa cho đến chẳng nên phát khởi một niệm còn thọ thân sau, đây gọi là thanh văn trì thanh tịnh giới. Nhưng ở nơi Bồ Tát thì gọi là đại pha giới. Thế nào là hàng Bồ Tát thừa trì thanh tịnh giới, mà đối với thanh văn thừa gọi là pha giới? Này Ưu Ba Ly, đại Bồ Tát tu hành đại thừa có thể trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp kham chịu thọ thân chẳng hề chán khổ. Đây gọi là Bồ Tát trì thanh tịnh giới, mà đối với thanh văn thừa gọi là đại pha giới. Vì lẽ ấy, mà Như Lai vì hàng Bồ Tát thừa nói bất tận hộ giới, vì hàng thanh văn thừa nói tận hộ giới. Như Lai vì hàng Bồ Tát thừa nói khai giá giới, vì hàng thanh văn chỉ nói giá giới. Như Lai vì hàng Bồ Tát thừa nói thâm tâm giới, vì hàng thanh văn thừa nói thứ đệ giới. Thế nào là Bồ Tát trì bất tận hộ giới và hàng thanh văn trì tận hộ giới? Hàng Bồ Tát thừa dù trì tịnh giới, mà đối với các chúng sinh phải nên tùy thuận, còn hàng thanh văn chẳng nên tùy thuận. Thế nên Bồ Tát trì bất tận hộ giới, còn thanh văn trì tận hộ giới. Thế nào gọi là hàng Bồ Tát thừa trì khai giá giới, còn hàng thanh văn thừa trì giá giới? Các Bồ Tát nếu ở trong đại thừa phát nguyện tu hành, buổi sáng có chỗ phạm giới mà buổi trưa chẳng rời tâm nhất thiết trí, thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi trưa có chỗ phạm giới mà buổi chiều chẳng rời tâm nhất thiết trí, thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi chiều có chỗ phạm giới mà buổi tối chẳng rời tâm nhất thiết trí, thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi tối có chỗ phạm giới mà buổi khuya chẳng rời tâm nhất thiết trí, thì giới thân chẳng hoại. Nếu buổi khuya có chỗ phạm giới mà cuối đêm chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Nếu cuối đêm có chỗ phạm giới mà buổi sáng chẳng rời tâm nhất thiết trí thì giới thân chẳng hoại. Thế nên người Bồ Tát thừa trì khai giá giới, dù có sai phạm thì chẳng nên thất niệm, vọng sinh yêu hối tự não loạn tâm mình. Người thanh văn thừa nếu có phạm giới thì là phá hoại thanh văn tịnh giới. Vì sao? Vì hàng thanh văn chỉ giới dứt trừ phiền não như chữa cháy đầu. Bao nhiêu chí nguyện chỉ cầu niết bàn, do đó nên gọi thanh văn thừa chỉ duy giá giới. Lại nữa, này ưu ba ly, thế nào là Bồ Tát chỉ thâm nhập giới và người thanh văn thừa chỉ thứ đệ giới? Hàng Bồ Tát thừa trong hàng xa kiếp thọ năm dục lạc du hy tự tại chưa hề bỏ rời tâm Bồ Đề, Bồ Tát như vậy chẳng gọi là mất giới. Vì sao? Vì Bồ Tát khéo giữ gìn an trụ tâm Bồ Đề, cho đến trong mộng tất cả kết xử, chẳng làm khổ hại được, bao nhiêu phiền não lần lần sẽ hết, chẳng nên một đời bèn hết kết xử. Hàng thanh văn thừa thành thục căn lành như chữa cháy đầu, cho đến chẳng ứa thọ sinh dù chỉ một niệm. Vì thế nên hàng đại thừa trì thâm nhập giới, nói có khai mở và ngăn ngừa gọi là bất tận hộ. Hàng thanh văn thừa trì thứ đệ giới nói chỉ ngăn ngừa, gọi là tận hộ. Này ưu ba ly, người cầu đại thừa nơi vô thượng Bồ Đề rất khó nắm bắt được, có đủ đại trang nghiêm mới thành tựu. Thế nên đại Bồ Tát dù vô lượng ác tăng kỳ kiếp, qua lại sinh tử mà hoàn toàn chẳng có lòng chán lịa. Vì lẽ ấy nên Như Lai quan sát, vì người đại thừa chẳng nên một mặt nói pháp hiểm ly, chẳng nên một mặt nói pháp mau chứng niết bàn, mà phải nên nói pháp vô nhiễm, vi diệu thầm thâm tương ưng với tử và hỷ, pháp không buộc chấp xa rời ưu hối, pháp tánh không, không chướng, không ngại. Bồ Tát được nghe rồi ở trong sinh tử, không có lòng chán mỏi, mà quyết định viên mãn vô thượng Bồ Đề. Tôn giả ưu ba ly bạch. Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát tâm tham tương ưng mà phạm giới, hoặc có Bồ Tát tâm sân tương ưng mà phạm giới, hoặc có Bồ Tát tâm si tương ưng mà phạm giới, trong ba thứ phạm ấy người nào nặng hơn? Đức Phật dạy, này ưu ba ly, nếu Bồ Tát tu hành đại thừa trong hàng xa kiếp mà tâm tham tương ưng phạm giới, tội này còn nhẹ, nếu một niệm tâm sân phạm giới thì tội rất nặng. Vì sao? Vì tâm tham phạm giới thì nhiếp thọ chúng sinh, còn tâm sân phạm giới thì vứt bỏ chúng sinh. Này ưu ba ly, bao nhiêu kết xử có thể nhiếp thọ chúng sinh, ở đây Bồ Tát chẳng nên có lòng e sợ. Này ưu ba ly, như Đức Phật đã nói, tham dục khó bỏ vì lỗi ấy vi tế, sân hận dễ bỏ vì lỗi này thô nặng, si khó bỏ rời, lỗi thô nặng hơn. Này ưu ba ly, ở trong phiền não, nếu là tội phạm vi tế khó xả ly, các Bồ Tát phải nên kham nhẫn. Nếu là tội phạm lớn nặng dễ xả ly, phiền não này dù là trong ngộng, Bồ Tát chẳng nên nhận thọ. Vì lẽ ấy nên người đại thừa do tham mà phạm giới, Phật nói người này chẳng gọi là phạm, do vậy vì sân mà phạm là đại phạm giới, là tội lỗi lớn, là đọa lạc lớn, rất chướng nạn đối với Phật Pháp. Này ưu ba ly, nếu các Bồ Tát ở trong tín nghi, mà không có phương tiện khéo léo, vì tham mà phạm giới thì sợ, còn vì sân mà phạm giới lại không sợ. Nếu các Bồ Tát ở trong tín nghi có, không có phương tiện khéo léo, nhân tham phạm thì không sợ, còn vì sân mà phạm thì rất sợ. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư lại bạch, bạch Thế Tôn, tất cả các pháp cứu cánh tỷ ni đều phục chỗ nào? Đức Phật nói, này Văn Thù Sư Lợi, nếu hàng phàm phu biết rõ các pháp cứu cánh tỷ ni thì Như Lai hoàn toàn chẳng nói về điều phục, vì họ chẳng biết, nên Như Lai vì họ lần lượt nói các pháp tỷ ni để họ do biết các pháp cứu cánh tỷ ni. Tôn giả ưu ba ly bạch, bạch Thế Tôn, Như Lai đã nói quyết định tỷ ni này, Văn Thù Sư Lợi ở trong pháp này còn chưa nói. Lành thay, xin Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi vì chúng con nói một ít điều đó. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, này Văn Thù Sư Lợi, nay ông nên nói nghĩa cứu cánh tỷ ni thiện xảo. Ông ưu ba ly đây muốn được nghe. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với tôn giả ưu ba ly, tất cả các pháp cứu cánh tịch diệt, vì tâm tịch diệt nên gọi là cứu cánh tỷ ni. Tất cả các pháp vô ngã vì không nhiễm trước nên gọi là bất hối tỷ ni. Tất cả các pháp vốn tánh thanh tịnh, vì không điên đảo nên gọi là tối thắng tỷ ni. Tất cả các pháp như thật tế, vì rời các kiến chấp nên gọi là thanh tịnh tỷ ni. Tất cả các pháp chẳng đến chẳng đi, vì phân biệt nên gọi là bất tư nghị tỷ ni. Tất cả các pháp không trụ không trước, vì niệm niệm diệt nên gọi là tịnh chư đạo tỷ ni. Tất cả các pháp trụ hư không tế vì lìa các tướng nên gọi là tự tánh viễn ly tỷ ni. Tất cả các pháp không quá khứ, hiện tại và vị lai, vì chẳng thể nắm bắt nên gọi là ba đời bình đẳng tỷ ni. Tất cả các pháp chẳng an lợi được, vì tâm bình đẳng nên gọi là vĩnh đoạn nghi hoặc tỷ ni. Này tôn giả ưu ba ly, đây gọi là pháp giới cứu cánh tỷ ni. Chư Phật ý gì ở nơi đây mà thành đạo? Nếu thiện nam ở trong pháp ấy, mà không khéo quán sát tức là xa rời Như Lai tịnh giới. Tôn giả ưu ba ly bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi nói nghĩa tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật dạy: Này Ubali, pháp của Văn Thủ Sư Lợi nói là y ỉa nơi nghĩa chẳng thể nghĩ bàn vô ngại giải thoát. Vì thế, nói chung pháp được thuyết, rời lìa tâm tướng thì gọi là tâm giải thoát. Vì làm cho người tăng thượng mạn được rời lìa tăng thượng mạn. Tôn giả Ubali bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào là người tăng thượng mạn trong Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa? Đức Phật dạy: Này Ubali, nếu có tỳ kheo suy nghĩ rằng tôi rất tham dục thì đó gọi là tăng thượng mạn, tôi rất sân hận, rất ngu si thì đó gọi là tăng thượng mạn, pháp tham dục khác, pháp chư Phật khác thì gọi là tăng thượng mạn, pháp sân hận khác, pháp chư Phật khác thì đó gọi là tăng thượng mạn, pháp ngu si khác, pháp chư Phật khác thì gọi đó là tăng thượng mạn, rằng có sở đắc đó là tăng thượng mạn, rằng có sở chứng là tăng thượng mạn, rằng có giải thoát là tăng thượng mạn, thấy các pháp không là tăng thượng mạn, thấy vô tướng đó là tăng thượng mạn, thấy vô nguyện đó là tăng thượng mạn, thấy vô sinh đó là tăng thượng mạn, thấy vô tác đó là tăng thượng mạn, thấy có các pháp đó là tăng thượng mạn, thấy pháp vô thường đó là tăng thượng mạn, rằng các pháp không cần gì tu tập đó là tăng thượng mạn. Đây gọi là người Thanh Văn Thừa tăng thượng mạn. Nếu các Bồ Tát suy nghĩ rằng tôi nên phát tâm cầu nhất thiết chí đó là tăng thượng mạn, tôi nên tu hành sáu pháp ba la mật đa là tăng thượng mạn, rằng nương nơi bát nhã ba la mật đa mà được giải thoát, không còn pháp nào khác mà được xuất ly, đó là tăng thượng mạn. Pháp này thầm thâm, pháp này chẳng phải thầm thâm, đó là tăng thượng mạn. Pháp này thanh tịnh, pháp này chẳng phải thanh tịnh, đó là tăng thượng mạn. Đây là pháp chư Phật, đây là pháp duyên giác, đây là pháp thanh văn, đó là tăng thượng mạn. Pháp này nên làm, pháp này chẳng nên làm, đó là tăng thượng mạn. Đây là thâm pháp, đây chẳng phải thâm pháp là tăng thượng mạn. Đây là pháp gần, đây chẳng phải pháp gần, đó là tăng thượng mạn. Đây chánh đạo, đây tà đạo là tăng thượng mạn. Nơi vô thượng Bồ Đề tôi mau được ư, tôi chẳng mau được ư, đó là tăng thượng mạn. Tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, không ai biết được mà tôi có thể biết rõ, đó là tăng thượng mạn. Cho đến đối với vô thượng Bồ Đề chẳng thể nghĩ bàn mà móng tâm suy gẫm, đó là đại chấp trước. Đây gọi là người Bồ Tát thừa tăng thượng mạn vậy. Tôn giả Ubali bạch: Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo rời lìa tăng thượng mạn? Đức Phật dạy: Này Ubali, nếu ở trong tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn mà không chỗ chấp trước thì gọi là cứu cánh không tăng thượng mạn. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: Tất cả hí luận từ tâm khởi, chẳng nên phân biệt pháp phi pháp. Như vậy thấy pháp chẳng nghĩ bàn, người này ở đời thường an lạc phàm phu mê hoặc theo tâm chuyển nhiều kiếp luân hồi trong các cõi, nếu biết pháp tánh đều vô tánh, đây gọi chân thật chẳng nghĩ bàn. Nếu có tỳ kheo niệm chư Phật chẳng phải nghĩ tốt chánh niệm tốt nơi Phật, vọng sinh tưởng phân biệt mà phân biệt này không chân thật. Nếu có suy gẫm về pháp không phàm phu, như vậy trụ tà đạo chỉ dùng văn tự nói về không, văn tự cùng không nào có được. Nếu có tư duy pháp tịch tĩnh, tâm này chẳng có vốn vô sinh, tâm hành giác quán đều hí luận vô niệm, gọi là thấy các pháp. Tất cả các pháp không tư niệm, có tâm có niệm đều không cả. Nếu người ưa thích quán sát không trong vô niệm ấy chớ sinh niệm pháp đồng cỏ cây vô tri giác, nếu rời nơi tâm chẳng nắm bắt chúng sinh tự tánh vô sở hữu, tất cả các pháp đều như vậy. Như vì mắt được thấy ánh sáng, đêm tối không sáng thì không thấy. Nếu mắt tự hay thấy hình sắc, cớ gì chờ duyên mới hay thấy. Mắt thường vì các ánh sáng kia hay thấy các thứ màu xanh đỏ nên biết tánh thấy nương ở duyên, vì thế biết mắt chẳng hay thấy. Dù có nghe âm thanh đẹp ý nghe xong liền mất mà không dừng suy tìm chỗ đi chẳng thể được, do phân biệt sinh tướng âm thanh. Tất cả pháp chỉ lời và tiếng, trong ấy giả đặt ra văn tự. Tiếng ấy không có pháp phi pháp, kẻ ngu chẳng biết vọng chấp trước. Phật vì thế gian khen bố thí mà bố thí vốn chẳng nắm bắt trong không chỗ nói mà diễn nói. Thế nên Phật pháp chẳng nghĩ bàn, Phật thường khen nói chỉ tịnh giới cũng không chúng sinh người pháp giới. Cánh của pháp giới như hư không thanh tịnh, trì giới cũng như vậy. Phật nói nhẫn nhục là tối thắng vô kiến, vô sinh là nhẫn tánh thật không chút pháp để được sân. Do đây gọi là thù thắng nhẫn. Phật nói ngày đêm thường tinh tấn thức ngủ luôn giác là vô thượng, dù trải nhiều kiếp siêng tu hành nhưng nơi sở tắc không tăng giảm. Thiên định giải thoát và tam muội khai thị thế gian môn như thật pháp cánh xưa nay không chỗ động, tùy thuận giả nói các thiên định. Quan sát biết do gọi trí tuệ. Do biết các pháp gọi người trí, các pháp tự tánh vô sở hữu cũng không người quan sát biết rõ. Phật thường khen nói tu khổ hạnh ưa thích đầu đà ưa tịch tĩnh, biết được các pháp chẳng thể đắc thì gọi người tri túc thanh tịnh. Phật nói địa ngục các sự khổ chết đọa đường ác rất ghê rợn, vô lượng chúng sinh khởi lòng nhảm thật không ác đạo qua lại được. Đao trượng mâu tóc khí cụ khổ cũng không có người hay tạo tác, do vì phân biệt mà thấy có vô lượng khổ sở bức thân họ. Vườn rừng các thứ hoa đẹp nở, cung điện châu đáo chói sáng nhau, cũng không có người là tác giả, đều từ phân biệt vọng tâm sinh. Pháp hương ngụy dối thế gian, phàm phu chấp trước sinh điên đảo, dường như phân biệt những ảo hóa nơi đó lấy bỏ thể đều không. Phật nói phát tâm đại bồ đề lợi ích thế gian rất thù thắng, mà thật bồ đề chẳng nắm bắt cũng không người phát tâm bồ đề. Tâm cánh thanh tịnh thường quang minh, chân thật không ngụy không trầm nhiễm, phàm phu phân biệt sinh tham trước mà phiền não kia xưa nay không các pháp tự tánh thường tịch tĩnh, nào có tham dục và sân si. Chẳng thấy chỗ sinh tham ly dục mới gọi là thật được niết bàn. Biết rõ các pháp như hư không thường ở thế gian, không sợ sệt tâm ấy chưa từng sinh nhiễm trước, do đầy thành tựu đại bồ đề. Trong vô số kiếp tu các hạnh độ thoát vô lượng các chúng sinh tự tánh không chỗ đắc thật không chúng sinh để được độ. Ví như thế gian nhà ảo thuật hóa ra vô biên ngàn ước người, rồi lại hại các hóa nhân ấy nơi ảo hóa ấy không tăng tổn. Tất cả chúng sinh như ảo hóa cầu biên tế kia chẳng nắm bắt, nếu biết tánh vô biên như vậy người này ở đời không chán mỏi. Do biết các pháp như thật tướng thường đi sinh tử tức niết bàn, ở trong dục lạc thật không nhiễm điều phục chúng sinh nói ly dục. Đại bi lợi ích các chúng sinh, mà thực không nhân không thọ giả chẳng thấy chúng sinh mà lợi ích nên biết việc ấy là rất khó. Như đưa tay không dỗi trẻ thơ bảo là có vật cho nó mừng, xuề tay trống rỗng không thấy gì nơi đây trẻ thơ lại kêu khóc. Như vậy chư Phật khó nghĩ bàn khéo léo điều phục loài chúng sinh, biết do pháp tánh vô sở hữu giả danh an lập dạy thế gian. Dùng đại từ bi khuyên bảo rằng ở trong ngã pháp rất an lạc, người nên xuất gia bỏ ân ái sẽ được quả sa môn thủ thắng. Họ đã xuất gia siêng tu tập như chỗ tu hành được niết bàn, lại quán các pháp tướng như thật thật không các quả để được chứng. Quả vô sở hữu mà được chứng nơi đây mới sinh lòng hy hữu hay thay. Đấng đại bi đạo sư hay nói pháp tương ưng như thật. Tất cả các pháp như hư không an lập trăm ngàn danh cú nghĩa, hoặc nói tên là thiền giải thoát, hoặc gọi căn, lực, hoặc bồ đề. Mà căn lực ấy vốn không sinh thiền định, bồ đề cũng chẳng có. Không sắc, không hình chẳng lấy được, chỉ dùng phương tiện dạy chúng sinh. Phật nói tu hành có chỗ chứng nên biết xa rời tất cả tướng, nếu bảo trong ấy có chỗ đắc. Đây là chẳng chứng quả sa môn. Các pháp tự tánh vô sở hữu sẽ ở chỗ nào nói được chứng? Nói rằng được chứng là không được biết rõ như vậy mới gọi được. Chúng sinh đắc quả gọi thủ thắng. Phật nói chúng sinh vốn bất sinh, còn không chúng sinh để có được sao lại sẽ có người đắc quả? Ví như ruộng tốt không hạt giống, trong ruộng chẳng hề có mọc mầm, như vậy chúng sinh chẳng nắm bắt sẽ ở chỗ nào mà nói chứng? Tất cả chúng sinh tánh tịch diệt, không có ai được căn bản đó. Nếu hay biết rõ pháp như vậy người này diệt độ hẳn không thừa. Quá khứ vô số trăm ngàn Phật không có ai hay độ chúng sinh, nếu chúng sinh ấy là có thật cứu cánh không thể được niết bàn. Tất cả các pháp đều tịch diệt, chưa từng có pháp nào được sinh, nếu hay thấy các pháp như vậy người này đã thoát ly ba cõi thế, nên Phật Bồ Đề vô ngại trong ấy cứu cánh vô sở hữu. Nên hay biết rõ pháp như vậy Phật gọi là người lìa dục hẳn. Lúc Đức Thế Tôn nói kệ ấy rồi, 200 vị tỳ kheo tăng thượng mạn dứt hết các lậu, tâm được giải thoát, 6 vạn Bồ Tát được vô sinh nhẫn. Tôn giả ưu ba ly bạch: Bạch Thế Tôn, nên gọi kinh này là tên gì? Chúng con phải thọ trì thế nào? Phật dạy: Này ưu ba ly, kinh này tên là quyết định tín nghi, cũng tên là tồi diện tâm thức, ông phải phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, tôn giả ưu ba ly cùng chúng thì kheo, văn thủ sư lợi và các đại bồ tát, tất cả thế gian trời, người, A-tu-la nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.